là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng trong các tầng lớp nhân dân hiện nay trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế giải ngân vốn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 7 năm 2024 là hơn 11.480 tỷ đồng, đạt 43,5% kế hoạch vốn. Theo đó, Yên Bái là một trong 7 địa phương có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này đạt 57%. Để đạt được kết quả này, trong thời gian qua, chương trình mục tiêu quốc gia đã được các địa phương đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt. Hệ thống các cơ chế chính sách thực hiện các chương trình mục tiêu của Trung ương và của tỉnh đã được ban hành cơ bản đầy đủ đồng bộ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng giúp các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Qua các chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh Yên Bái có một nguồn lực rất lớn và quan trọng cho đầu tư phát triển, thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nhiều công trình dự án về cơ sở tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ, nhiều mô hình kinh tế phát triển sản xuất được tổ chức triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương khi có vướng mắc đề xuất kiến nghị bằng văn bản để các cơ quan thường trực kịp thời giải đáp hỗ trợ. Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và ban chỉ đạo các cấp trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ và giải ngân kế hoạch vốn cao nhất.
7 tháng qua, huyện Trấn Yên đã trồng mới được gần 91 hectare dâu, nâng tổng diện tích dâu toàn huyện lên 1.000 hectare. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, các cơ quan chức năng của huyện còn cử cán bộ bám sát địa bàn, tích cực hướng dẫn nhân dân chăm sóc tốt diện tích dâu hiện có để đảm bảo sản lượng, lá nuôi tằm vụ xuân. Năm 2024, huyện phấn đấu trồng mới 150 hectare dâu, sản lượng kén tằm dự kiến đạt gần 1.700 tấn. Để tiếp tục phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm và trở thành nghề trọng điểm trong phát triển kinh tế của huyện, Trấn Yên đã linh hoạt vận dụng các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh để giúp nông dân có thêm các điều kiện mở rộng diện tích và nuôi trồng. Trung bình mỗi năm đã thực hiện giải ngân gần 5 tỷ đồng hỗ trợ người trồng dâu. Đến nay huyện đã có gần 2.000 hộ trồng dâu nuôi tằm, 15 hợp tác xã và 98 tổ hợp tác đang hoạt động về lĩnh vực này. Toàn huyện có 25 cơ sở nuôi tằm con tập trung và gần 1.500 hộ có nhà nuôi tằm lớn. Sản lượng kén tằm thu trong 7 tháng đạt trên 900 tấn, tổng giá trị thu ước đạt trên 100 tỷ đồng. Nhiều xã phát triển nhanh diện tích trồng mới như Báo Đáp, Minh Quân, Y Can và Hồng Ca.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2024-2025, trường Cao đẳng Yên Bái sẽ đón 800 học sinh sinh viên. Trong đợt 1 đón 500 học sinh, để nâng cao chất lượng giảng dạy, nhà trường đã đầu tư cơ sở vật chất và tạo mọi điều kiện cho các em học sinh yên tâm học tập. Trên 500 học sinh sinh viên vừa trúng tuyển đợt 1 vào trường Cao đẳng Yên Bái đến làm thủ tục nhập học. Em Phạm Thùy Dương ở thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên vừa học xong chương trình trung học cơ sở, được các thầy cô giáo tư vấn hướng dẫn, em đăng ký thi tuyển vào lớp cao đẳng điều dưỡng, vừa tiết kiệm được thời gian học vừa phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình. Em Phạm Thùy Dương ở thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên được cán bộ giáo viên hướng dẫn làm thủ tục nhập học vui vẻ nói.
Nhập học lớp cao đẳng điều dưỡng ạ. Cháu thấy thầy cô hướng dẫn rất nhiệt tình và cháu cũng mong muốn là mai sau học ra mình sẽ có một cái nghề để nuôi sống bản thân ạ.
Còn chị Bàn Thị Nhị ở xã Đồng Lành, huyện Văn Chấn có con trai vừa học xong chương trình trung học cơ sở. Chị cho con đăng ký học lớp cao đẳng du lịch và học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. Chị Bàn Thị Nhị, xã Đồng Lành, huyện Văn Chấn cho biết.
Hôm nay để đăng ký cho con học cao đẳng du lịch thì cũng mong muốn là con nó học có cái nghề để sau này con còn lo cho bản thân con. Thì cũng mong là các thầy cô giáo ở dưới này thì cũng quan tâm và hướng dẫn cho cháu và cũng mong bản thân cháu cũng cố gắng để học tập thì để còn tiếp thu được để sau này lo cho bản thân.
Trong đợt này, học sinh sinh viên đăng ký học văn hóa trung học phổ thông và 12 chuyên ngành trình độ hệ trung cấp như hướng dẫn viên du lịch, nhạc cụ truyền thống, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật pha chế đồ uống, nghệ thuật múa dân gian dân tộc, nghiệp vụ lễ tân, thanh nhạc đồ họa và 7 ngành nghề trình độ cao đẳng gồm cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược và cao đẳng hướng dẫn du lịch. Trong tháng 10, nhà trường tiếp tục nhập học đợt 2 với 300 học sinh sinh viên các ngành đào tạo. Năm học 2024-2025, trường Cao đẳng Yên Bái tuyển sinh gần 800 chỉ tiêu các ngành có trình độ cao đẳng trung cấp, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh. Bà Nguyễn Thị Sen, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Yên Bái cho biết kế hoạch tuyển sinh của nhà trường như sau.
Thực sự thì đây cũng như là ngày hội của toàn trường ấy. Hôm nay thì toàn thể các thầy cô giáo rồi các đội tình nguyện của các em sinh viên đã đến từ rất là sớm để đón các bậc phụ huynh và các em học sinh để đến nhập học. Thì chúng tôi muốn tạo ra một cái không khí vui tươi, phấn khởi và gần gũi để tạo ra một cái ấn tượng ngay từ đầu là một cái sự thân thiện của nhà trường để cho phụ huynh, học sinh và các em yên tâm khi vào học tại trường. Thế trong cái thời gian tới thì ngay sau khi các em nhập học thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái buổi trải nghiệm trong một tuần đầu đấy, là để cho đi trải nghiệm toàn bộ các cái khối ngành học mà các em đã đăng ký. Trên cơ sở đó thì các em sẽ yên tâm và có một cái quyết tâm ngay từ đầu năm vào trong cái ngành mà mình đã lựa chọn.
Với những ấn tượng đẹp trong ngày nhập học đầu tiên sẽ là bước đệm để các bạn tân học sinh sinh viên thêm tự tin, nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, nỗ lực học tập và rèn luyện để vững vàng trưởng thành hơn trong thời gian tới.
100% số vụ án liên quan đến trộm cắp tài sản ở thành phố Yên Bái trong 7 tháng đầu năm nay đã được lực lượng công an thành phố làm rõ. Đáng chú ý là công an thành phố Yên Bái đã phá án thành công, truy bắt được một số đối tượng luôn mang theo vũ khí nóng từ tỉnh ngoài vào địa bàn, gây ra nhiều vụ trộm cắp kiểu mới, đột nhập vào nhà dân lúc đêm khuya, đập kính xe ô tô lấy trộm cắp tài sản. Công an đã phát hiện, bắt giữ khởi tố một vụ, một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản liên tỉnh, cực kỳ manh động liều lĩnh tại phường Đồng Tâm. Mới đây ngày 12 tháng 8 năm 2024 tại tổ 9 phường Minh Tân đã truy xét nhanh đối tượng cướp điện thoại iPhone 13 giữa ban ngày. Chỉ sau 19 giờ gây án, đối tượng Nguyễn Vi Thắng đã xa lưới khi đang lẩn trốn tại Thanh Ba, Phú Thọ, thu giữ toàn bộ tang vật và công cụ phương tiện của đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Hiện nay, công an thành phố đã thiết lập đường dây nóng tuyên truyền cảnh báo về tình trạng trộm cắp, lừa đảo trên các nhóm Zalo, Facebook, đồng thời vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm, nâng cao cảnh giác đối với các loại tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo được biên tập viên chương trình tổng hợp trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc đã thành công rực rỡ. Đây là nhận định của giáo sư của Học viện Quốc phòng Australia khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Sydney. Chuyên gia Australia nhận định Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp và tình hữu nghị với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Giáo sư Thayer cho rằng có 3 kết quả quan trọng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhất trí. Thứ nhất, cả hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước. Thứ hai, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy đầu tư lẫn nhau vào công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, kinh tế số và phát triển xanh. Thứ ba, nhất trí tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước cùng duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị tích cực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên cùng chấp nhận được phù hợp với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp. Theo ghi nhận trên báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, quy định 144/2024 của Bộ Chính trị là một bước tiến quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Với 19 chuẩn mực đạo đức cách mạng chi tiết, quy định 144 sẽ là kim chỉ nam cho cán bộ đảng viên trong việc tu dưỡng rèn luyện, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên trong sạch vững mạnh. Theo các chuyên gia, quy định 144 là sự tiếp nối và cụ thể hóa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng ta về chuẩn mực đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên và xây dựng văn hóa trong Đảng, là văn kiện thể hiện một cách toàn diện vừa mang tính kế thừa, vừa có sự cập nhật bổ sung những chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với bối cảnh, tình hình và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới. Như vậy, trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới, quy định 144 có cách tiếp cận và nội dung ngắn gọn, sâu sắc, toàn diện, bao quát nhưng cũng rất cụ thể, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tổ chức thực hiện. Điều này thể hiện rõ bản lĩnh và quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Sau khoảng 2 tháng thực hiện bán vàng qua 5 đơn vị gồm 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC, chúng ta đã đạt được các mục tiêu được đơn vị quản lý đặt ra là bình ổn thị trường và kéo giá vàng nước tiệm cận giá thế giới. Tất nhiên vẫn phải khẳng định quản lý vàng luôn là mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các nước và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên với vấn đề quan trọng nhất là giải quyết nạn vàng hóa nền kinh tế thì chúng ta đã thành công. Vì thế quan trọng là làm thế nào để khơi thông vốn vàng để thị trường vàng hoạt động lành mạnh, giao dịch bình thường chứ không nên hạn chế thu hẹp biến nó thành một mặt hàng đặc biệt hay bất thường. Mà để làm như vậy thì phải bỏ quy định độc quyền vàng miếng SJC, độc quyền xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng của Ngân hàng Nhà nước. Việc này Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước cũng thống nhất chủ trương, việc sửa đổi Nghị định 24 cũng được khởi động từ rất lâu, nhưng không hiểu vì lý do gì mà đến nay vẫn chưa thấy công bố. Nếu kéo dài các biện pháp bình ổn hiện nay không khéo lại thành bất ổn, vì vậy cần nhanh chóng trả vàng về trạng thái giao dịch bình thường càng sớm càng tốt. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi được Bộ Tài chính lấy ý kiến đề xuất giảm mức thuế cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xuống còn 15-17% thay vì mức 20% như hiện hành. Tuy nhiên, điều kiện để hưởng mức ưu đãi này lại quá khắt khe. Cụ thể, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng sẽ chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp 15%. Những doanh nghiệp có tổng thu năm trên 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng thì sẽ chịu thuế suất 17%. Thuế suất này không áp dụng với các doanh nghiệp là công ty con hoặc công ty có quan hệ liên kết mà doanh nghiệp trong quan hệ liên kết không thuộc đối tượng hưởng chính sách trên. Bộ Tài chính lý giải trong tổng số khoảng 900.000 doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động thì số doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm gần 94%. Đây là nhóm đối tượng cần phải có các chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển, đồng thời cũng là nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, từ đầu năm 2016 đến nay, các doanh nghiệp có quy mô nhỏ vẫn áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp với mức 20% như các doanh nghiệp khác. Riêng năm 2020-2021 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên các doanh nghiệp quy mô nhỏ được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Việc sơn đòn xuất hiện trong loạt phim tài liệu nổi tiếng của BBC đã đưa hình ảnh hang động kỳ vĩ này đến với hàng triệu khán giả trên toàn cầu. Với hai đề cử Emmy danh giá, tập phim Enchantment đã thể hiện được sự hấp dẫn đặc biệt của sơn đòn, hệ thống hang động lớn nhất thế giới với những khung cảnh thiên nhiên hoang sơ kỳ ảo mà hiếm nơi nào trên thế giới có được. Việt Nam sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh và di sản thiên nhiên văn hóa đẳng cấp thế giới, nhưng không phải lúc nào cũng biết cách để thế giới nhận ra và đánh giá cao những giá trị này. Thực tế đã chứng minh những quốc gia có nền du lịch phát triển luôn biết cách tận dụng truyền thông để nâng tầm hình ảnh đất nước, tạo ra những chiến dịch quảng bá ấn tượng, thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế này mà cần phải học hỏi và đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực truyền thông du lịch. Nhưng không gì là không thể. Sự kiện được đề cử Emmy 2024 là động lực và lời nhắc nhở về những gì du lịch Việt Nam có thể đạt được nếu biết cách khai thác hiệu quả tiềm năng của mình. Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có chuyến công du tới hai nước Ba Lan và Ukraine. Trọng tâm của hai chuyến thăm này là tái khởi động quan hệ song phương giữa Ấn Độ và hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ tới Ba Lan trong 45 năm qua và lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Ấn Độ tới Ukraine trong hơn 30 năm qua. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu, đặc biệt là do xung đột ở Ukraine gây ra. Bên cạnh quan hệ song phương, chuyến đi này không ngoài mục đích thúc đẩy đối ngoại và ngoại giao giữa hai nước. Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Ba Lan và Ukraine mang nhiều hàm ý về một số lý do. Thứ nhất, nó thể hiện sự gắn kết ngày càng sâu sắc của Ấn Độ với các quốc gia Đông Âu, một khu vực ngày càng quan trọng trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine. Thứ hai, chuyến thăm là dấu hiệu rõ ràng cho thấy ý định đa dạng hóa các mối quan hệ của Ấn Độ tại châu Âu. Sự thay đổi này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm tăng cường sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực này. Chuyến thăm hai nước Đông Âu của Thủ tướng Modi được xem là một phần chiến lược ngoại giao của Ấn Độ trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine. Ấn Độ khẳng định ủng hộ giải quyết xung đột thông qua ngoại giao và đối thoại. Chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới Ukraine được xem là một hành động cân bằng trong bối cảnh xung đột hiện tại. New Delhi dường như mong muốn đóng góp ở mức độ nào đó để tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột hiện tại. Chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ tới Ba Lan và Ukraine có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, bởi đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử đối với hai nước quốc gia Đông Âu. Vào một thời điểm quan trọng khi gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới cộng đồng thế giới rằng Ấn Độ ủng hộ hòa bình đối thoại đàm phán theo Hiến chương Liên Hợp Quốc về vấn đề chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chuyến thăm Ba Lan và Ukraine của Thủ tướng Modi đánh dấu sự nghiệp nỗ lực nhằm nâng cao vị thế của châu Âu trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ trong thập kỷ qua. Chuyến thăm của ông sẽ lấp đầy một mắt xích còn thiếu là khu vực Trung Âu trong chính sách châu Âu của Ấn Độ vào thời điểm này. Chuyến thăm của Thủ tướng Modi tới Ukraine đặc biệt được chú ý vì Ấn Độ đã không công khai lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ấn Độ duy trì lập trường rõ ràng và nhất quán rằng ngoại giao và đối thoại là cách duy nhất để giải quyết xung đột. Bên cạnh Ấn Độ làm trung gian giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine đã được giới chính trị gia các nước nêu ra, nhưng theo thời gian, Ấn Độ dường như ngày càng tỏ ra thận trọng hơn, khi chỉ khẳng định sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào để giải quyết xung đột một cách hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, phong trào thể dục thể thao quần chúng của tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển toàn diện, thu hút đông đảo cán bộ, người lao động, người dân ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Ở đó không có sự phân biệt giữa người nông dân hay trí thức, thành thị hay nông thôn, chỉ cần có chung niềm đam mê đều có thể cùng vào sân, cùng tham gia tập luyện. Chính sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân đã tạo ra sợi dây gắn kết, liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng dân cư, từ đó tăng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các cá nhân trong xã hội, ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Với gần 60 thành viên, trong đó trên 90% là phụ nữ, câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái từ lâu đã trở thành sân chơi bổ ích, là nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân phường Hợp Minh. Với nhiều độ tuổi khác nhau, mỗi người lại một ngành nghề, nhưng các chị em trong câu lạc bộ lại có chung niềm đam mê với môn thể dục thể thao. Tham gia sinh hoạt ngoài trời, ngoài được rèn luyện sức khỏe, mọi người còn có thể cùng nhau chia sẻ, tâm sự hay hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Văng, thành viên câu lạc bộ chia sẻ.
Tôi nghĩ là bản thân tôi là rất là bố trí thời gian để có những thời gian để tham gia vào các cái phong trào và cùng với lại các chị em. Tuy rằng tuổi cũng đã cao nhưng mà tôi rất là bố trí và cảm thấy người nó thoải mái, nó khỏe mạnh và không những là không còn bị huyết áp hoặc là không có những các cái bệnh mà của người cao tuổi nữa.
Cho biết thêm về những lợi ích khi tham gia câu lạc bộ, bà Dương Quý Phượng, chủ nhiệm câu lạc bộ dưỡng sinh phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái nói.
Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Hợp Minh của chúng tôi thì được thành lập từ năm 2019 và hoạt động liên tục thường xuyên từ cho đến nay. Các hội viên thì rất là thích bởi vì là cái hoạt động thể dục dưỡng sinh như này làm cho cái tinh thần của các cụ là thoải mái, vui vẻ, đồng thời sức khỏe là cũng rất là phát triển và đẩy lùi các bệnh như là xương khớp, tim mạch. Thế và đến với câu lạc bộ thì chúng tôi còn chia sẻ về cái tinh thần đoàn kết để hỗ trợ tương thân tương ái.
Phong trào thể dục thể thao đã thực sự đi vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư. Với những hoạt động phong phú đa dạng, nhiều người dân đã tự lựa chọn những môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể lực và đặc thù công việc của mình. Các môn thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia luyện tập thường xuyên gồm bóng đá, bóng bàn, cầu lông, yoga, zumba, thể dục dưỡng sinh, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao của mọi người. Như thường lệ vào 5 giờ sáng cùng với âm thanh sôi động của nhạc thể dục buổi sáng được phát trên hệ thống loa truyền thanh công cộng tại khu thể dục thể thao ngoài trời tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tập trung rất đông người dân ở nhiều độ tuổi khác nhau tham gia các hoạt động tập luyện thể dục thể thao như thể dục dưỡng sinh, chạy bộ, đạp xe, nhảy aerobic, thể dục dụng cụ ngoài trời. Do được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, sân bãi, không gian xanh thoáng mát, các thiết bị dụng cụ thể dục ngoài trời được bài trí sắp xếp đầy đủ các bộ môn tập luyện như xà đơn, xà kép, máy tập đi bộ trên không, máy tập tay, ghế tập lưng bụng và các thiết bị đa năng luôn kín người tập luyện. Ông Nguyễn Đức Nhâm, tổ dân phố số 8 thị trấn Cổ Phúc nói.
Khu trung tâm thể dục thể thao ngoài trời, đây là một trong cái điều kiện để xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Thế qua quá trình hoạt động thì thu hút rất đông đảo mọi tầng lớp nhân dân đến tham gia luyện tập thể thao vào buổi tối và buổi sáng. Qua đó vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tạo cái mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Qua cái luyện tập thể thao này thì người dân vừa luyện tập thể thao vừa trao đổi tâm tư tình cảm để tạo cái sự đoàn kết gắn bó giữa các cái người dân trong cộng đồng dân cư.
Có thể thấy rèn luyện thể thao hiện nay đã thu hút được nhiều người tham gia, không phân biệt lứa tuổi giới tính. Hầu hết mọi người đều hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật, xây dựng nếp sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe, tạo không khí phấn khởi sau những giờ lao động vất vả, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận động vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa của các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Chị Nguyễn Thị Thu Hường, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Cái phong trào tập thể dục của địa phương thì rất là tốt. Thì các cháu thì tham gia hoạt động các khu vui chơi, còn các bác trung tuổi, các thanh niên thì tham gia bóng chuyền hơi, rồi là đi bộ.
Với những hoạt động phong phú đa dạng, phong trào thể dục thể thao quần chúng trong toàn thành phố đã đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, kết nối tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Sự phát triển của các phong trào thể dục thể thao cũng góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nền sống văn hóa ở khu dân cư, cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại để tăng tỷ lệ người dân tham gia thể dục thể thao thường xuyên. Hàng năm, các cấp các ngành địa phương trong toàn tỉnh đã thường xuyên tổ chức các giải thể thao phong trào, thu hút đông đảo cán bộ quần chúng nhân dân tham gia và thực sự trở thành ngày hội của cộng đồng dân cư. Trong đó, nhiều môn thể thao đã được tổ chức diễn ra sôi nổi, góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương đất nước. Ông Hoàng Văn Thành, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Tập luyện thể dục thể thao nó rất quan trọng đối với sức khỏe, về với cái tinh thần. Thế thì nói chung là cũng rất nhiều người tham gia hưởng ứng cái phong trào thể dục thể thao này. Hầu hết ở trong các tổ dân phố chúng tôi là tổ nào cũng có đến 1 đến 2 đội bóng chuyền hơi dành cho người cao tuổi và mang lại rất nhiều cái lợi ích về sức khỏe, về tư tưởng, rồi là cái những cái sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong phong trào thể dục thể thao cũng như là trong mọi công việc.
Để phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển rộng khắp có hiệu quả, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao trong thời gian tới, các cấp các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa việc rèn luyện thể thao thường xuyên, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lao động học tập, công tác đạt kết quả cao. Tiếp tục tập trung phát triển và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao ở cơ sở, các loại hình tập luyện thi đấu thể dục thể thao quần chúng phù hợp với đặc điểm từng đối tượng, duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thể thao quần chúng, nhất là việc triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực tham gia rèn luyện thể chất sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đưa phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển toàn diện.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Bình những năm qua đã có sự đổi thay về diện mạo nông thôn và đời sống của nhân dân. Thành quả đó có những đóng góp không nhỏ của trưởng thôn Trần Xuân Trường với phương châm nói đi đôi với làm, luôn giữ trọn lời hứa với dân.
Những năm trước, để đến được nơi người chôn cất đã khuất, người dân thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình phải đi đoạn đường xa, vòng qua làng bên bởi thôn không có nghĩa trang. Nhà đào đất rộng thì an táng người mất ngay trên đất của gia đình. Điều này ảnh hưởng đến môi trường sống và quy hoạch phát triển ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Xuyến nói:
Khi mà các cái thi thể mất thì gia đình chôn ở nghĩa trang của gia đình, nghĩa là một cái khu đồi, thì nó cũng gần đường quốc lộ đây và đường bê tông của nông thôn đây.
Tự hình thành những khu mộ gia đình gần nơi ở hay nơi canh tác diễn ra qua nhiều thế hệ ở thôn Ngòi Khang, một phần cũng vì suy nghĩ đất lề quê thói đã ăn sâu vào nếp nghĩ, trở thành tục lệ của người dân. Phần khác là bởi thôn không có nghĩa trang nhân dân. Đây cũng chính là trăn trở của ông Trần Xuân Trường khi đảm nhận vai trò trưởng thôn. Ông Trường chia sẻ:
Cái khó khăn ban đầu là người ta bảo không làm được đâu, cầu nó lớn như thế này, đất nghĩa trang nó nhiều tiền như này, không làm được đâu, bây giờ chúng tôi không có tiền. Thì tôi cũng trình bày là này, bà con cứ yên tâm, bà con chỉ cần đóng nửa tiền còn lại trưởng thôn sẽ lo. Còn lo như thế nào, khi trưởng thôn lo được sẽ báo cáo bà con. Thế mình phải tìm một cái cách khác, làm sao mà giảm thiểu cái việc đóng góp của bà con đi. Thì cái này trưởng thôn phải năng động, phải linh hoạt.
Nghĩa trang nhân dân thôn Ngòi Khang ở một khu đất cao rộng hơn 1 hecta vừa mang ý nghĩa phong thủy, vừa đảm bảo không gian yên tĩnh cho người đã khuất. Toàn bộ diện tích không gian xây dựng khu nghĩa trang này từ hai nguồn kinh phí là của nhân dân tự nguyện đóng góp và nguồn xã hội hóa. Có nghĩa trang nhưng cái khó là để đến nơi an táng tập trung phải lội qua suối. Do đó ông Trường đã quyết tâm xây cầu bắc qua suối. Xây cầu lại phải cần tiền, bài toán kinh phí đan xen với bài toán thay đổi tư duy của người dân về an táng người mất tại nghĩa trang, gánh nặng ấy lại đè lên đôi vai của người trưởng thôn Trần Xuân Trường. Ông Trường cho biết thêm:
Xây dựng cái nghĩa trang bắt đầu từ năm 2015. Là tôi nhớ có thời điểm đó có một cái đám hiếu mà chuẩn bị đến giờ đưa thì mưa to, nước lũ, phải dừng lại mất 2 tiếng đồng hồ. Thì từ đó tôi nảy ra ý tưởng là bây giờ phải xây dựng con cầu để thuận lợi cho việc bà con đi sang nghĩa trang. thì từ đó tôi mới xây dựng cái phương án, sau đó là lập dự toán, lên kế hoạch hết bao nhiêu tiền, trong đó bà con đóng góp bao nhiêu và trưởng thôn hứa sẽ đi xin ở nơi khác được bao nhiêu, mình phải dự trù hết. Sau đó là mới xin ý kiến của lãnh đạo địa phương cho phép xây dựng cây cầu, mà chỉ lấy con em trong thôn thôi, để người ta còn hỗ trợ giúp đỡ mình. Đấy, con em trong thôn thì rất nhiều con em là biết làm những việc này. Từ đó và tôi cũng sàng lọc ra đâu là trẻ em khuyết tật, đâu là những người già trên 80 tuổi. Những người đó là mình sẽ ưu tiên, không phải đóng góp. Đây là chế độ chính sách của nhà nước mà. Mình ở thôn mình cũng thực hiện áp dụng thế, nhằm khích lệ, động viên bà con người ta có cái ý tưởng như thế thì chứng tỏ là mình chia sẻ với họ.
Như lửa thử vàng, gian nan thử sức, niềm tin và uy tín của người trưởng thôn như nhân lên trong lòng dân. Những kinh nghiệm về dân vận khéo tiếp tục được ông Trần Xuân Trường vận dụng để cùng người dân xây dựng thôn Ngòi Khang thành thôn điểm về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong 19 tiêu chí thì chỉ tiêu về nhà văn hóa được đánh giá là khó bởi kinh phí xây dựng lớn mà đa phần là huy động từ nhân dân. Với hơn 200 hộ, ông Trường nhẩm tính muốn xây nhà văn hóa đảm bảo tiêu chí, đầy đủ trang thiết bị, mỗi hộ cũng phải nộp vài triệu đồng. Như vậy là quá sức dân. Làm sao để giảm tải tiền đóng góp cho nhân dân nên khi xây dựng nhà văn hóa, ông Trường lên tỉ mỉ từng hạng mục chi tiết đến từng nghìn đồng. Với dự trù hơn 400 triệu đồng, ông đề xuất với chi ủy chi bộ và chính quyền địa phương vận động nhân dân đóng góp 300 triệu đồng, số còn lại ông nhận bản thân sẽ tự lo. Sau 3 tháng khởi công, nhà văn hóa thôn đi vào hoạt động đã mang lại niềm vui lớn cho người dân trong thôn, bà Ngô Thị Tiếp nói.
Ước mơ của bà con chúng tôi là rất là mong là có một cái nhà văn hóa khang trang, đẹp đẽ để thay đổi hình ảnh của quê hương. Thế đến hôm nay thì chúng tôi đã, ước mơ của chúng tôi đã thành sự thực và nhà văn hóa của thôn chúng tôi đã hoàn thành.
Giữ trọn lời thề với đảng, lời hứa với dân, trưởng thôn Trần Xuân Trường tình nguyện gánh vác nhiều trọng trách. Không chỉ việc thôn, việc xóm mà ông còn động viên vợ dành trọn tình cảm cho những hoàn cảnh khó khăn. Bà giáo già Hoàng Thị Vị là người vác tù và hàng tổng, Trần Xuân Trường đã mở một lớp học đặc biệt. Học sinh là những đứa trẻ kém may mắn mang trong mình những khiếm khuyết khó hòa nhập cộng đồng. Bằng tình thương với những đứa trẻ và cái duyên nợ với bà con, lớp học của ông Trường và bà Vị không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi để các em cảm nhận được giá trị của bản thân. Khi yêu thương được trao gửi sẽ tạo nên những phép màu để các em vượt qua nghịch cảnh, sống có ý nghĩa hơn. Chị Nguyễn Thị Tình có con trai bị khuyết tật vận động đang theo học nói.
Trước thì gia đình cũng không xin con đi học nhưng mà cũng không được ý, ở trường. Là cũng được cô chú mở cái lớp tình thương này ra để dạy cho các con, các cháu. Chúng tôi rất là xúc động, không biết nói gì hơn, thực sự là rất là cảm ơn cô chú.
Ngòi Khang hôm nay đang dần trở thành phố thị đông đúc với hạ tầng đồng bộ hiện đại, nhưng vẫn thấm đượm sự nồng hậu của tình làng quê. Hơn chục mô hình phát triển kinh tế dựng xây thêm những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi vững chãi. Những con đường lớn đầy lùi đói nghèo mở ra tương lai nối dài khát vọng về một miền quê ấm no hạnh phúc. Trái ngọt ấy mang dấu ấm đậm nét của người trưởng thôn. Mỗi việc làm, mỗi thành quả, mỗi công trình như đặt nền móng về niềm tin của nhân dân vào đảng và chính quyền và những người đảng viên tiên phong gương mẫu.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng. Như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực, Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.